Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Cuộc thi ngôn ngữ toàn quốc do SBS và Community Languages Australia CLA tổ chức đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Có 24 thí sinh toàn quốc đã được chọn lựa vào vòng chung kết ở 3 nhóm tuổi khác nhau. Điều thú vị là trong số 24 em này, có 3 em nhỏ là người Úc gốc Việt, là anh Đinh, tên là Đinh Quỳnh Anh, Daniel La Phạm, tên tiếng Việt là Thụy Đan, và Sarah Đoàn Halloran. Ba em nhỏ này đều nằm trong nhóm C, tức là học sinh từ 13 đến 18 tuổi. Đề bài yêu cầu các em viết một bài luận ngắn, nhiều nhất là 300 chữ bằng tiếng Việt, để trả lời cho câu hỏi học tiếng Việt có ý nghĩa như thế nào đối với em. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh trò chuyện với Đinh Quỳnh Anh, Daniela Phạm và Sarah Đoàn Halloran. Trước tiên, mời quý vị hãy cùng làm quen với Đinh Quỳnh Anh và mẹ của em đến từ Sydney.
Con chào cô và khán giả của đài SBS.
Chào anh Đinh, hay là tên đầy đủ là Đinh Quỳnh Anh đúng không?
Dạ đúng cô.
Quỳnh Anh có thể cho biết là học tiếng Việt đối với Quỳnh Anh nó có khó hay không?
Con thấy là cũng có lúc khó, nhưng mà con vẫn thích học tại con biết là nó có lợi ích cho cuộc sống của con và tương lai của con.
Lợi ích cho cuộc sống của Quỳnh Anh và tương lai của Quỳnh Anh là gì? Con có thể giải thích rõ hơn không?
Con thấy là lúc con đi kiếm việc mà có một thêm ngôn ngữ thì nó dễ kiếm việc hơn. Và con có thể nói chuyện với lại những người khác ở, có thể giống như ở nước Việt Nam hay là những người Việt khác nữa.
Vậy thì Quỳnh Anh thấy học tiếng Việt khó nhất là cái gì?
Đối với con khó nhất là con thấy là viết.
Quỳnh Anh học tiếng Việt bắt đầu từ lúc nào?
Dạ, con bắt đầu học tiếng Việt lúc con 7 tuổi.
7 tuổi, cho đến bây giờ là Quỳnh Anh hiện đang học lớp mấy?
Dạ, hiện bây giờ con đang học lớp 10.
Lúc mà Quỳnh Anh đi học tiếng Việt lúc còn nhỏ thì Quỳnh Anh có thấy mệt không?
Dạ có cô, tại lúc đó con chưa có quen học thêm một ngôn ngữ. Ở nhà thì con có nói chuyện tiếng Việt với lại ba mẹ, nhưng mà con không có học viết ở nhà hay gì hết, nhưng nó rất mới với con.
Tức mình đi học thì mình sẽ được học viết, học đọc đúng không?
Dạ đúng cô.
Quỳnh Anh có hay đọc sách tiếng Việt không?
Dạ có cô. Đọc con... báo nữa.
Đọc báo nữa. Con thích đọc nhất là sách gì?
Có mấy cái báo với lại trường tiếng Việt thì có sách textbook của trường tiếng Việt thì là có bài viết như vậy. Mà cô giáo dạy cho mình.
Quỳnh Anh có hay tham gia những cái lễ hội của cộng đồng người Việt hay không?
Có cô. Giống như Trung Thu rồi vậy. Con có đi tham gia với lại Tết. Với lại mẹ con là cô giáo trường tiếng Việt nên mẹ hay dẫn con đi cộng đoàn để tham gia mấy cái tiệc của người Việt.
Vậy là mẹ của Quỳnh Anh là cô giáo dạy tiếng Việt?
Dạ đúng cô.
Vậy thì bây giờ mình chuyển qua nói chuyện với mẹ nha.
Dạ.
Vừa rồi á, bé Quỳnh Anh có nói là chị là cô giáo dạy tiếng Việt phải không ạ?
Dạ đúng rồi Kim Anh ơi. Dạ. em tham gia cái trường này cũng mười mấy năm rồi đó. Lúc Quỳnh Anh mới có 2 tuổi ha. Đó là gọi là trường Văn hóa Việt Nam Sydney. Dạ.
Ngay từ nhỏ là Quỳnh Anh học tiếng Việt là ở trường đó luôn hả chị?
Dạ vâng, dạ vâng.
Chị có thể cho biết là làm sao mà chị có thể khuyến khích được Quỳnh Anh học tiếng Việt tốt? Tại vì nếu mà chị bắt buộc không á thì nhiều lúc là nó lại không có hiệu quả đúng không chị?
Dạ đúng rồi. Theo em á thì tại vì ở nhà này các cháu nó cũng coi băng của băng Thúy Nga, rồi nó nghe chú Nguyễn Ngọc Ngạn nói chuyện nó hiểu, nó cười. Những cái phim hài hay kịch hài nó đều hiểu, nó cười. Cho nên em bảo là bây giờ mà muốn đi học, muốn hiểu hơn nữa thì con phải đi học tiếng Việt. Mà nếu như mà biết nói rồi, biết đọc mà nghĩa là mà mình không có giống như giao tiếp với người khác thì cái tiếng Việt của mình nó sẽ mất đi á. Cho nên là khi mà cháu học em cứ bảo là con cứ cố gắng, con nói với em bằng tiếng Việt, nói với những người bà con của mình bằng tiếng Việt hay là bất cứ người nào bằng tiếng Việt thì tiếng Việt của con nó sẽ giỏi hơn. Và ngay cả các cháu nhà em tuy là tiếng Anh, Quỳnh Anh rất là giỏi ở trên trường Úc, nhưng mà ngược lại rất là thích tham gia các sinh hoạt của người Việt. tham gia đi Trung thu cháu cũng muốn đi, đi hội chợ Tết cháu cũng muốn đi, rồi những cái Children Festival mà ở Sydney là tổ chức là em đều cho cháu đi hết. Rồi cháu cũng muốn tham gia nhà, đi đi nhà thờ, tại em là người Công giáo đó, đi nhà thờ cũng chỉ muốn đi nhà thờ tiếng Việt để nghe họ về hát và nói, và bằng tiếng Việt thì mấy cháu rất là thích.
Chị và ông xã chị có phải dành nhiều thời gian hơn cho các bé khi mà các bé học tiếng Việt hay không?
Thường thường á thì cứ tại vì tối thứ sáu là cái giờ mà em hay nhắc cháu nó học tiếng Việt, tại vì tối thứ bảy, sáng thứ bảy là phải đi học, và bảo là con cứ mang bài vở ra. Và tại vì em cũng sợ cháu nó ghét cái tiếng Việt, mà tại vì em cũng tránh là không có ép cháu, là tại vì em là người dạy tiếng Việt, em sợ các cháu nó hiểu lầm là em dạy tiếng Việt cho nên em ép cháu học tiếng Việt, chị hiểu không? Đó, cho nên em cứ bảo là em cứ khuyến khích có cần má giúp gì không, nhưng mà thường thường thì các cháu nó tự làm chứ không có theo ý của em nhiều. Nhưng mà em cứ gợi ý, xong rồi bảo má nói vậy á, trong đầu con muốn viết cái gì thì viết, nhưng má nói vậy á, là má chỉ gợi ý thôi. Thì thường thường đa số là các cháu tự viết theo ý của mình, xong rồi đọc lại, ba ba nghe vậy có đúng không, má nghe vậy có đúng không, thì bắt đầu là vậy được rồi đó. Là đại khái là các cháu nó cũng thích thú để được học tiếng Việt, mà nhiều khi thì tụi em chỉ sợ là mình cứ ép cháu như vậy thì làm cho các cháu nó chán cái môn mà mình dạy á, cho nên em cũng né, không có dạy, không có ép cháu học nha.
Dạ. Có mẹ là cô giáo dạy tiếng Việt thì chắc là Quỳnh Anh cũng như là các chị em trong nhà cũng có nhiều cái lợi thế hơn đúng không chị?
Dạ, thường thường là tại vì em đi theo cái ngành này cho nên là nhiều khi em nhắc nhở các cháu học và đọc nhiều hơn. Đó, hoặc là nhiều khi có cái báo nào chữ dễ, hoặc ngay cả đi nhà thờ có những cái tờ giấy bằng tiếng Việt, gọi là đọc cho nghe đi, thì các cháu nó cầm nó đọc, cũng rất là thích thú. Dạ.
Daniela Phạm, tên tiếng Việt là Thủy Đan, hiện đang học trung học ở Brisbane, Queensland. Trong bài dự thi của mình, Thủy Đan có kể lại rằng em bị ba mẹ bắt đi học tiếng Việt từ lớp 2. Em dùng từ bắt buộc vì mỗi sáng thứ bảy hàng tuần và lúc 8 giờ sáng em phải rời khỏi giường và đi học tiếng Việt. Cũng giống như bao bạn nhỏ khác ở trường Việt ngữ, em cảm thấy rất khổ sở vì bị mất đi một ngày nghỉ cuối tuần ở nhà và bỏ lỡ mất chương trình Disney Channel trên TV. Và chỉ đến khi học trung học thì Thủy Đan mới hiểu rõ hơn về giá trị của tiếng Việt. Hiện Thủy Đan còn học tiếng Việt hay không?
Dạ, con còn học.
Hiện giờ là Thủy Đan đang học lớp mấy?
Con đang học lớp 12.
Trong cái bài viết của Thủy Đan á, thì Thủy Đan có kể lại rằng là Thủy Đan bị bắt buộc đi học tiếng Việt từ lớp 2. Đó,
yeah.
Thì bây giờ Thủy Đan có cảm thấy là học tiếng Việt còn là một sự bắt buộc nữa hay không?
Dạ không, tại vì con nghĩ con thích học tiếng Việt bây giờ rồi.
Thích học tiếng Việt. Tại sao mà Thủy Đan lại thích học tiếng Việt?
Tại vì con học được về lịch sử và văn hóa Việt Nam, con nghĩ rất thích thú. Yeah.
Cái nét văn hóa Việt Nam nào mà khiến cho Thủy Đan thích nhất, cảm thấy thú vị?
Con thích học về Tết, giống như là Tết Trung Thu với Tết Nguyên Đán với như vậy ạ.
Tết Trung Thu, thường Tết Trung Thu thì Thủy Đan có làm gì hay không?
Con nghĩ ở cộng đồng Việt Nam năm nào cũng có giống cái festival. Thì con đi với gia đình. Dạ.
Thủy Đan có thích đồ ăn Việt hay không?
Mẹ con vì mẹ con tối nào cũng làm đồ ăn Việt, giống như cơm hay phở. Con thích ăn bún.
À, con thích ăn bún.
Dạ.
Tất cả các loại bún, hay là có món gì đặc biệt nhất mà Thủy Đan thích hay không?
Con thích phở và bún mọc.
Cô bé thứ ba mà Kim Anh muốn giới thiệu đến quý vị thính giả là Sarah Đoàn Halloran, đến từ Canberra. Chào Sarah Đoàn Halloran. Sarah có thể cho biết là em có hay về Việt Nam hay không?
Dạ có, em về chung với gia đình mỗi 5 năm.
Vậy thì mỗi lần về Việt Nam thì Sarah thích nhất là điều gì?
Dạ em thích về Việt Nam để thăm gia đình em, ngoại, cậu mợ, dì dượng và các anh em họ hàng. Và em cũng thích ăn những món ăn Việt Nam và dạo thành phố Sài Gòn luôn.
Trong cái bài viết của mình á, thì Sarah có nói rằng á, là vào mùa xuân thì em được dịp chung vui Tết Trung Thu với gia đình và bạn bè qua một buổi biểu diễn cổ truyền được tổ chức ở trường Việt ngữ Camera. Thì Tết Trung Thu năm nay sắp đến rồi, Sarah có tham gia cái chương trình gì đặc biệt ở trường không?
À, em có tham gia chương trình Trung Thu, như em làm giáo viên hướng dẫn chương trình và em có muốn áo dài với các bạn trong lớp.
À, hiện giờ Sarah là đang học lớp mấy vậy?
Dạ, em đang học lớp 8 ở trường học tiếng Việt.
Em bắt đầu học tiếng Việt từ bao giờ?
Dạ, lúc em cho lớp mẫu giáo ở trường tiếng Anh, cho nên em đã học cho khoảng 10 năm rồi.
Cô biết là mẹ của Sarah là người Việt và ba của Sarah là người Úc.
Dạ.
Ừ, có nghĩa là em phải nói chuyện, em nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt, nhưng mà
dạ,
em nói chuyện với ba bằng tiếng Anh, đúng không?
Dạ, đúng.
Ừ, vậy thì phải nói cùng một lúc hai ngôn ngữ như vậy. Ở nhà, em có thấy mệt không?
Dạ không, em nói từ lúc nhỏ cho nên
quen rồi, đúng không? Em chào chị An. Chị có thể cho biết là làm sao mà để chị khuyến khích Sarah học tiếng Việt được không?
Chị thì theo như chị nghĩ là đối với chị một cách rất là đơn giản, cho dù chị có giỏi ngôn ngữ tiếng Anh, vì chị sống ở đây với gia đình chồng của chị, cho dù chị có giỏi mấy đi nữa cũng không bằng tiếng mẹ đẻ của chị. Là cái ngôn ngữ mà chị tự nhiên phát ngôn ra để mà dạy con mình từ tuổi còn thơ. Thì nó thứ nhất là rất là dễ dạy, thứ hai nữa là mình có thể truyền đạt được tình cảm mẹ con gần gũi. Thì chị cảm giác rằng là chị đem hết tất cả khả năng của người làm bà làm mẹ để dạy con bằng chính cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thì chị sẽ đem hết tất cả những gì chị có để cho con chị. Cho nên chính vì điều đó mà chị quyết định đem tiếng Việt trao lại cho con của chị. Và không phải là, đối với chị không phải là một điều rất là dễ dàng để làm, vì bởi vì các con của chị chỉ có hai cháu, một nam, một trai và một gái, thì đến một cái lứa tuổi nào đó thì cảm giác rằng là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà chị thì nói đúng là chị không bao giờ bỏ cuộc, chị cố gắng và chị khuyên các cháu là nghĩa là bởi vì nó đúng ra là chị làm nghề y tá, cho nên chị nói là khi một ngày nào đó mẹ nằm xuống mẹ bệnh thì cái tự nhiên của con người là mẹ sẽ trở về, cái ngôn ngữ của mẹ sẽ trở về cái ngôn ngữ chính của mà nơi mà mẹ đã sinh ra, tức là lúc đó là mẹ sẽ là nhầm lẫn vì tuổi già, thì mẹ sẽ không thể nào nói tiếng Anh được, thì làm sao con có thể hiểu mẹ và lo cho mẹ được. Cho nên con phải ráng học tiếng Việt, thì chính vì điều đó thì con có thể chăm sóc được mẹ được và ở bên cạnh mẹ được. Thì hai con của chị chính vì điều đó cho nên hai con chị vẫn tiếp tục học tiếng Việt và chị cũng vẫn truyền dạy tiếng Việt được một cách tự nhiên và cũng không có gì khó khăn mấy.
Dù bên nỗi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con, những chiều bay cánh diều câu đồng dao.
SBS sẽ chọn ra 3 em, mỗi em ở mỗi cấp độ cho giải National Winners. Đồng thời 3 em, mỗi em ở mỗi cấp độ nhận được sự bầu chọn nhiều nhất của công chúng sẽ thắng giải Billboard's Choice Winner, giải thưởng do chính khán giả bình chọn. Nếu quý vị quan tâm đến cuộc thi cũng như bày tỏ sự ủng hộ với các em nhỏ người Úc gốc Việt, hãy vào trang mạng của SBS để bình chọn cho các em. Cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 9. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
Tiếng Việt còn trong